Tiên Luyện Chi Lộ, chương 664, Phong Vân Thịnh Hội Thượng, cốc truyện audio.com. Trong mắt hàng vạn tu sĩ của Đông Vân Đại Lục, Thiên Tinh Đình là thế lực thần bí trên 9 tầng trời trong truyền thuyết, thống lĩnh thế lực chính đạo trên đại lục. Là chúa tể của công đạo trong nhân gian, theo sách cổ của Đông Vân ghi lại, trong giới này Thiên Tinh Đình ở cách mặt đất xa nhất 10 vạn năm trước khi huyết sát thần đế tắm máu Đông Vân Đại Lục. Chốn Thiên Đình giữa nhân gian này cũng không gặp phải một kiếp nạn nào. Bí ẩn trong chuyện này không người nào biết được, ngày nay Thiên Tinh Đình đã đạt tới một mức độ thịnh vượng chưa từng có trong suốt trăm vạn năm qua, vô số nhân vật quan trọng trong giới này đều đã tới nơi đây. Những tu sĩ có thể dựa vào thực lực của mình bay lên Thiên Tinh Đình tối thiểu cũng là cường giả cấp phù chủ. Ngày hôm nay Thiên Tinh Đình vô cùng lạnh lùng nghiêm trang, cho dù tu sĩ ở trên Thiên Đình giữa nhân gian này đã đạt tới mức nhiều nhất trong lịch sử. Nhưng cũng không có người nào dám lớn tiếng, chỉ dám nói khẽ hoặc dùng thần niệm truyền âm. Dì dầm, vào lúc này, hai thân ảnh cao lớn như ma thần hạ xuống ở phía trước Thiên Tinh Đình, trong đó một người toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng đất. Giống như không phải là thực thể, tản mát ra một khí tức thâm hậu bức người. Tráng hán trung niên màu vàng đất này có hình dáng rất bình thường, nhưng đứng ở nơi đó giống như thập vạn đại sơn không thể lay chuyển. Ở bên cạnh hắn là một nam tử cao lớn khôi ngô. Thân cao một trượng, mặc chiến giáp vàng, tùy tiện đứng ở chỗ đó vững như là một pho tượng thần sừng sững giữa thiên địa. Toàn thân tràn ngập một khí phách có thể chấn nhiếp cả núi sông. Đồng tử của hắn có màu hoàng kim, tóc đen nhánh từng sợi dựng đứng lên giống như là những cây kim thép. Thân thể cứng rắn như sắt thép, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra một năng lực có thể đập nát chân không. Mỗi một tiếng nói một cử động đều toát nên một sự uy nghiêm không thể đối nghịch. Theo một nhịp hô hấp và một cái nháy mắt của hắn, trong không gian này liền mơ hồ tồn tại một ý chí. Đó là một ý chí tinh thần không thể đối nghịch. Hai thân ảnh giống như ma thần này đứng ở trước Thiên Tinh Đình giống như là một con quái vật lớn cũng chỉ nhỏ như con kiến. Nhưng sự tồn tại của bọn họ vô hình trung sinh ra một bóng ma khiến cho rất nhiều tu sĩ đỉnh cao trên Thiên Tinh Đình bắt đầu hít thở rất khó khăn. Hai người này là ai? Thật đáng sợ, đám tu sĩ đều hoảng sợ trong lòng. Nam tử mặc chiến giáp vàng kia so với Huyền Long Đại Vương được ghi trong sách cổ có vài phân tương tự. Những cường giả cấp phù chủ trên mặt đều lộ vẻ hoảng sợ. Đã đoán được thân phận của một người trong đó. Ha ha, mấy vạn năm chưa từng đích thân tới Đông Vân Đại Lục. Hôm nay tới đây không ngờ lại gặp được nhiều bằng hữu như vậy. Đôi đồng tử màu vàng của Huyền Long Đại Vương hơi co rút lại, dừng ở trước Huyền Thiên Đại Điện có khí thế huy hoàng nhất ở trung tâm của Thiên Tinh Đình. Huyền Thiên Đại Điện chính là đại điện thần bí nhất của Thiên Tinh Đình, mấy vạn năm qua gần như chưa từng thấy mở ra lần nào. Chỉ có gặp phải chuyện lớn trước giờ chưa từng có mới có thể mở ra. Vù vù, Huyền Long Đại Vương và Uyên Hồng hóa thành một đạo kim quang và một đạo hoàng quang trong chớp mắt tiến vào Huyền Thiên Đại Điện. Bốn phía Huyền Thiên Đại Điện bố trí cấm chế rất mạnh, nếu không phải tu sĩ đại thừa kỳ không thể. Cốc truyện audio.com, vượt qua nửa bước thì là Huyền Long bệ hạ giáng lâm, một thanh âm nam tử ôn hòa từ trong Huyền Thiên Đại Điện truyền ra. Nam tử nói chuyện toàn thân mặc cẩm bào nạm vàng, ngồi xếp bằng giữa đại điện tử tinh ngọc trên bồ đoàn ở trên đỉnh những bậc thang bằng ngọc bích, mặt trắng như ngọc, hình dáng tuấn lãng dị thường, nét mặt hiện rõ những nét dịu dàng khiến cho người ta có một cảm giác ấm áp. Có thể ung dung bình thản như vậy nói chuyện với Huyền Long Đại Vương trong lúc này, thì thân phận của nam tử này có thể đoán được. Hắn chính là người thống trị tối cao của Thiên Tinh Đình này, Thất Tinh Thánh Quân. Thất Tinh Thánh Quân ở Đông Vân Đại Lục cũng là một tu sĩ đại thừa kỳ đã tồn tại cực lâu. Bình sinh chưa hề bại trận, thực lực sâu không lường được, có địa vị ngang bằng với cửu U Ma Tôn của Thiên Ma Uyên, qua mấy chục vạn năm không phân được thắng bại. Ha ha, Huyền Long Đại Vương, ngươi làm chúng ta đợi lâu quá. Dưới bậc thang ngọc của đại điện có đặt mười mấy cái bồ đoàn, lúc này đã có hơn 10 người đang ngồi, người vừa nói chuyện chính là Kim Bằng Yêu Thánh Vương. Nhìn thần thái và giọng điệu của hắn thì quan hệ với Huyền Long Đại Vương quả thật là không tệ. À, vị này không phải là Uyên Hồng các hạ sao? Lần trước gặp không biết là đã cách đây bao lâu. Thất Tinh Thánh Quân nhìn tráng hán trung niên do hào quang màu vàng đất ngưng tụ thành ở bên cạnh Huyền Long Đại Vương. Uyên Hồng lạnh nhạt cười, thanh âm nặng như chuông đồng vang lên trong đại điện. Chẳng lẽ Uyên Hồng không có tư cách tham gia sự kiện lần này sao? Thất Tinh Thánh Quân vẫn tươi cười như trước nói. Các hạ đương nhiên là có tư cách này, chỉ là không ngờ ngươi và Huyền Long bệ hạ lại hợp tác với nhau. Vừa dứt lời, hắn liền nâng tay mời Huyền Long Đại Vương và Uyên Hồng ngồi xuống. Trong đại điện, những bồ đoàn được đặt cũng không hề có quy tắc, không hề phân cao thấp, tuy nhiên bồ đoàn phía trên những bậc thang ngọc bích chính là vị trí chủ nhà của Thất Tinh Thánh Quân. Sau khi Huyền Long Đại Vương ngồi xuống, ánh mắt đảo qua toàn bộ mọi người, đại đa số người ở đây hắn đều đã gặp qua, thậm chí còn có một vài người hắn đã từng giao chiến. Ở một góc héo lánh của đại điện có hai người ngồi, trong đó có một nam tử mặc nho bào. Tuấn lãng vô song, thần thái ung dung. Bên cạnh hắn là một khối cương thi thân thể đã khô quắt, hai tròng mắt đỏ ngầu tàn mát ra một sức mạnh thối giữa hủy diệt đáng sợ. Khiến cho không ít nhân vật cấm kỵ trong đại điện cũng phải để ý. Hai mắt Huyền Long Đại Vương hơi nheo lại, nhìn chăm chú hai người này, nói với thanh âm vô cùng bình thản. Phàm Vân Đảo cũng có hai vị tới sao? Hắn nhìn Cổ Thương một cái là nhận ra ngay đối phương. Đều là những nhân vật đỉnh cao trong một giới, bọn họ cùng đã từng gặp mặt nhau. Cổ Thương dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Huyền Long Đại Vương liền cảm nhận được một áp lực không nhỏ. Mơ hồ hắn có một ảo giác tuy đối phương cũng cùng một cấp với mình, nhưng lại có lực lượng nắm trong tay vận mệnh của cả một giới, đây là một cảm giác kỳ quái chỉ có khi đối mặt với Trương Hằng. Lạc Hà cười ảm đạm, không tồi, tạm thời chỉ đến có hai người, chẳng lẽ Huyền Long các hạ rất nhớ Trương huynh đệ đang ở Phàm Vân Đảo của ta sao? Đồng tử Huyền Long Đại Vương co rụt lại, một khí tức khiến cho người ta hít thở không thông vù một tiếng. Góc truyện audio.com, tràn ngập toàn bộ Huyền Thiên Đại Điện. Trong chốc lát trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, Cổ Thương chỉ cảm thấy khó thở, áp lực ở trên đỉnh đầu giống như là một tảng đá lớn không dịch đi được. Đột nhiên hắn phát hiện ra so với lần đối mặt với Huyền Long Đại Vương rất lâu trước thực lực của đối phương đã trưởng thành tới một trình độ khủng bố hơn. Lạc Hà cũng cảm nhận được lực lượng uy hiếp rất lớn này. Nhưng vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, nếu Trương Hằng không tới Thiên Tinh Đỉnh, sao ta có thể yên tâm đi tới động phủ chủ huyết sát trước, hơn nữa trong tay hắn còn có một quả huyết sát lệnh rất quan trọng. Hừ, nghe ý của Huyền Long các hạ, nếu Chu Vương Triều có một nhân vật cấm kỵ nào không tới Thiên Tinh Đỉnh thì ngươi cũng sẽ không yên tâm tới Thiên Tinh Đỉnh trước. Một nam tử mặc huyền giáp màu đen, giữa lông mày có sâm một tinh ấn màu đen, lạnh lùng nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trên người hắn tràn ngập một luồng ma khí bạo ngược xung thiên cuồn cuộn, khác hẳn với đại bộ phận những tu sĩ ở đây. Huyền Long Đại Vương ghé mắt nhìn về phía người kia cười ha hả. Thì ra là Cửu U Ma Tôn các hạ. Ngay sau đó, sắc mặt hắn ngưng trọng với một giọng điệu không thể đối nghịch nói. Bổn vương ra quy định tất cả những nhân vật đỉnh phong trong Chu Vương Triều đều phải đi tới động phủ chủ huyết sát trước. Kẻ nào vi phạm giết không tha. Cách chương.